Một năm dài tôi đi đây đi đó, xa vắng các bạn, xa vắng thiền viện. Thiền viện là gì? Nơi mọi người đóng góp bất phân màu sắc, chỉ có một tinh thần xây dựng mà thôi. Không phải căn nhà lớn hay là căn nhà nhỏ, chỗ tốt hay là chỗ xấu, nhưng mà tâm tư đến đây để làm gì? Để tu. Tu là gì? Tôi phải sửa chữa những sự sai lầm của tôi, trở về với chính tôi. Nhưng hậu tôi mới nhận thức ra hồn là gì, thiêng liêng là gì, pháp là gì. Cho nên các bạn cũng đã quằn quại trên cuộc đời không ít, thay đổi triền miên tâm tánh của mình từ bên trong đến bên ngoài, nó làm cho các bạn thấy rõ ràng bóc bên giữa biển cả. Nhưng may thay và lành thay, vẫn còn chiếc thuyền nan này, tức là thể xác này, để tu tiến. Mà chúng ta tu còn đặt nắng vấn đề mê tín, là chặt đường lối, không mê tín. Tu cái phương pháp vô vi này là thực hành khoa học quyền bí Phật pháp, mở tâm mở trí. Các bạn đã tu đi xa, nhưng mà các bạn cũng đã nghe và đã học làm sao khai mở tâm thức của chính mình, hòa với bên trên, để bỏ những tất cả tánh hư tật xấu, luôn lúc nào cũng ôm cái gương tình thương và đạo đức, chặt đứt những cái tánh hư tật xấu có thể bộc khởi trong tâm chúng ta. Cho nên trong bậc bạn đạo vô vi đây rồi, người nào có tâm tu thật lòng đóng góp với bạn đạo thì đều phát triển hết. Tâm tư mở, không có ý nghĩ độc tài, không có khống chế người khác. Cuộc đời của tôi từ nhỏ tới lớn nhất định không có chấp nhận sự độc tài. Tôi chỉ là tu cho tôi và ảnh hưởng tất cả mọi người. Mà ngày hôm nay mọi người từ ở trong nhà kéo tôi ra đây, thì tôi chỉ ở trong nhà tu thôi. Và mọi người kéo tôi ra đây để làm gì? Để học, để nhìn, để thấy và để bắt chước đi con đường đúng như vậy. Phải lập cái hạnh từ bi, mở đường lối ra để cống hiến cho mọi người. Người ta mới tu, người ta nhỏ tuổi hơn mà ta tu có kết quả. Ta tu lớn tuổi tu mà ta tu trong cố chấp thì chúng ta phải nghe lời. Người nhỏ nó chỉ đường mở lối cho chúng ta những cái khuyết mà chúng ta đang bị kẹt, thì chỉ có thâm tình bạn đạo với nhau, thỏa thể với nhau mới mở được. Chê khối này, chê khối kia, chấp khối nọ, vô vi là mở rộng đa diện. Có trình độ nào giảng cứ việc vô đây giảng và giáo dục trong một cách kiểu thực tình đối đãi với nhau và xây dựng mở tiến. Từ ngày tôi tu tới bây giờ chưa bao giờ tôi dám xưng tôi đắc đạo và thành Phật. Tôi không xưng danh tôi là Phật bao giờ. Tôi là một người tu truy tầm chân lý, và các bạn đang đi cùng tôi để tầm chân lý. Mà trên chân lý chúng ta nhiều khía cạnh, vô vi rất đa dạng, rất phong phú tài liệu, từ điển xuống điển lên, từ chuyện này chuyện nọ, nhưng mà các bạn vẫn bền tâm giữ cái pháp. Khi các bạn giữ cái pháp rồi, rồi các bạn mới thấy sự sai lầm của chính bạn, cố chấp, mê lầm, không chịu cởi mở. Chúng ta phải cởi mở. Đừng nói tôi ăn chay trường, tôi thành Phật, tôi không dục với vợ tôi thành Phật, thành quỷ thì có. Nó chưa có thông. Cho nên tất cả gia đình đều phải có cái trình độ điều hòa với nhau, dẫn giải với nhau, học hỏi với nhau nó mới tiến. Tôi mới nói lại, hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh nó đưa các bạn tiến tới sáng suốt, càng sáng suốt hơn. Các bạn muốn thấy rõ hoàn cảnh không? Các bạn nhìn năm mai nó là hoàn cảnh. Thấy rõ không? Cái tình yêu nó bị tan vỡ, nó đạt tình siêu. Nó bây giờ không nói chuyện tranh chấp, không giận, không hờn, không ghen ghét ai hết. Nó đạt được tình siêu. Đó. Rồi các bạn mới có tình duyên, mới đụng chút xíu, cầu cũng bật lo, cầu cũng thánh lo, cầu cũng này lo, cầu cũng lo cho mình, rồi mình cứ ôm cái tánh sâu đó, rồi làm sao mình tiến. Mình phải can đảm ra. Nó thất bại cái này, phát triển cái kia, mình mới thấy cái sự vô cùng sẵn có của chính mình. Mình phải có cái tâm Bồ Tát. Mình thấy rõ đâu là tình thương, đâu là chân lý, thấy rõ rệt. Anh Bằng trước kia ôm tiền, ôm của làm ăn, đâu có gì thua các bạn đâu. Nhưng mà khi anh mở cái tiệm, tôi chỉ viết có 4 chữ cho anh thôi. Anh đưa cái viết cho tôi để vi nhân chưa qua. Cho nên ngày hôm nay anh đi làm cái việc cho mọi người đọc. Và mọi người sẽ mở trí, mọi người sẽ vui, mọi người sẽ thấy hoàn cảnh của họ nằm trong cái mấy câu đó thôi. Là vi nhân như chư quang. Trước khi anh chưa biết cái đạo vô vi sâu đâu. Mới có lập restaurant thôi, mà tôi biết 4 chữ đó vẫn còn đó. Thì ngày hôm nay thực hiện tới đó, là phục vụ tới đó. Và trước khi anh ra đây, anh nói rằng, tôi đi quét la đa cho tôi chết, mà tôi phải gặt hái được cái gì tôi mới trở về Montreal. Tất cả bạn đạo chuyên mình. Đó. Nhưng mà cái cơn nhồi quá, tu thì phải bị nhồi quá mới có tiếng. Không có nhồi quá làm sao biết truy tầm chân lý mà đi hỏi đạo. Tại sao anh Bằng phải đi hỏi năm mai? Năm mai đến đây là nhờ anh Bằng. Khóc hết nước mắt, sợ ban chấp hành đuổi Nam Mai ra khỏi đây. Anh thương hơn là em ruột. Khóc với bao nhiêu? Để chi? Tại sao anh mới khóc? Có thân thuộc gì mà khóc? Như vì cái tâm đạo của anh đã truy tầm từ lâu. Và anh thấy con người trẻ tuổi bước vào tu cảm động cả lòng trời, không phải lòng người. Và anh đập ngược rằng, tôi sẽ lo cho chúng nó. Mà trong lúc anh đâu có tiền nhiều, tôi sẽ lo cho chúng nó. Cái câu này là vả. Nhưng phải qua nhồi quả. Khi tu phải qua nhồi quả. Phải qua những cuộc thay đổi. Phản trắc đủ chuyện hết, mình mới vui về cái chân tâm của chính mình. Cho nên những người đó, là đã gặt hái được. Nếu mà người khác á, thì không gặt hái được, nó đâm ra thù hận, nó khổ, nó giam lấy nó. Nó bây giờ nó trở nên cởi mở với tất cả mọi người. Cho nên lúc đó tôi ở bên Úc, nhiều người hỏi chứ năm mai như vậy mà tại ban chấp hành không có tử tế mà giữ năm mai lại. Tôi nói không được. Vì nội quy của thiền viện có. Ví dụ anh Lý Ngọc Cương có hỏi câu đó. Tôi nói, nếu thiền viện của Lý Ngọc Cương giao cho người ta vô trong đó, người ta chơi bờ rồi sao? Thì anh phải tạm giờ người đó đi. Tương lai người đó có khá tu thành đạo, người đó sẽ trở lại cảm ơn sự hất hủi đó. Mà chính người đã tự hất hủi người, người mới thức tâm. Lúc đó mời họ đến cũng không có sao. Tôi có nói. Cho nên cái chuyện làm trật tự của đời là trật tự của đời. Trật tự của đạo là trật tự của đạo. Nhưng mà từ đời nhồi thì mới có qua đạo. Cho nên hay như vậy. Cho nên các bạn có gia đình, có đời. Đời nó nhồi các bạn, vui đi. Nó muốn mình ở nhà, mình ở nó không muốn mình đi. Hoàn cảnh hết khác cũng xây dựng cho chúng ta tiến được. Mà tâm chúng ta không có thù ghét. Tâm chúng ta luôn luôn thương yêu. và xây dựng. Nhiều người còn trách móc tôi tại sao để năm mai đi lang thang gì rồi làm sao, tôi nói không. Nó đi học cái dụng. Tại sao ông không chuyển điển cho nó khỏe, nó được sung sướng hơn. Nếu mà tôi chuyển điển sung sướng nó, tôi cho nó đó, sau này nó nhổ nước miếng lên mặt tôi. Để cho nó khổ nhiều hơn. Để nó quán thông cái khổ, nó thấy không còn khổ nữa. Phải hiểu chỗ này. Cho nên chúng ta có nhiều bài học rất quý báu trong khối dù gì đang phát triển. Người này dẫn người kia dẫn người nọ, rốt cuộc rồi quán thông được rồi thì mau mau chạy lại thương yêu với nhau và xây dựng. Không có gì thắc mắc. Trong cái kỹ thuật tìm được trong tâm thức của con người phải đem ra trao đổi với nhau. Không nên dùng độc tài, nó chỉ có tôi mới làm được, người khác không làm được. Cái đó là cái ngu muội. Cho nên tôi có luôn luôn, tôi họ mấy hôm trước tôi có viết cái thơ ở thiền viện để dành cái quỹ để cho mọi người cứ lên giảng hàng tuần. Mà người nào giảng được thì mọi người nghe và mọi người sẽ nhờ đó mà học mà tiến. Rồi từ đó sẽ đi khắp năm châu vì chương trình đã hoạch rất rõ ràng. Hoàn toàn tự do phát triển về tâm linh. Chứ các bạn tu rồi cũng cù lần ngồi chỗ đó làm gì? Tu phải có phát triển, phải cởi mở, phải đem lại cái niềm tin an vui cho mọi người. Mà mình trước hết là phải hy sinh. Hy sinh cái gì? Tánh hư tật xấu. Quán thông nó thì chúng ta đạt hết tất cả. Và chúng ta đâu có mất. Những người nào trước kia chê năm mai đúng thứ hết, con đỉ, con điếm, con cùi, con hủi, rồi bây giờ ngồi lại thấy mình nói chuyện nói không lại đó. Vì sao? Mình nói chuyện nó rồi mình cũng học được cái gì? Ta nói cái cảnh đời, cái màn đời chê lấp cái con đường tiến hóa của tâm linh cho mới giúp đỡ cho các bạn đâu. Các bạn nói ôi chơi với con điếm sau này người ta nói đổ thừa mình là con điếm, không phải như vậy. Tâm, từ với cái tâm, từ với thiện chí, từ với cái tình thương, không bao giờ mất. Chứ đừng nuôi cái giống kỳ thị tâm tối mà không bao giờ tiến. Cho nên tương lai ở đây, người nào có khả năng lên giảng cứ việc lên giảng. Mà người nào thích học, học thì ngồi đó, ta nghe chân lý, học chân lý. Pháp ta đã có rồi, ta nắm pháp ta đi. Thấy rõ chưa? Mà luôn luôn phải tự do khai triển. Nếu không tự do khai triển thì lục căn lục trần có bên trong bị kẹt, không có mở, trí không có thông. Làm sao hiểu được hai chiều? Gò bó mình quá làm sao hiểu được hai chiều? Cho nên cái phương pháp này là khứ trượt lưu thanh thôi. Còn thực chất chúng ta phải nhìn nó sửa mới tiến được. Chứ tu vô vi phải cởi mở với tất cả. Tôn giáo nào muốn tới học cũng được. Cần ta tận tình nói ra sự thật. Để cho mọi người hiểu rõ rằng con đường đi nó thế nào. Và chính họ tự đi. Chứ không có vụ đi dùng. Nói giờ ông Tám ông tu đắc đạo rồi ai cũng chứng minh ông Phật. Ông lo cho tôi này khi kia nọ. Cái chuyện lo... Người phạm đâu có thấy. Lo không lo thì cái người đó thấy thôi. Mà mình đừng có cầu họ lo. Cầu họ lo thì mình đóng cửa mình. Mình làm biến. Mình không chịu tiến. Còn nói sự thật là bạn đạo với nhau. Mà vô trong căn nhà tu học này. Mà đừng đi sơ rớ. Không biết lấy cái chén. Không biết lấy đâu đũa. Thì bạn đạo cũng đã lo rồi. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải an tâm sống với tự tại. Sống với hiện tại bây giờ. Hiện tại bây giờ các bạn đang hưởng cái gì? Đang hưởng phần sáng suốt của mọi khía cạnh. Đóng góp. Đã đóng góp trong tâm thức của các bạn. Mà các bạn không hiểu hưởng. Mà các bạn ngồi đó nên tôi nhờ. Giờ ông Phật độ này kia cái nọ đi chặt rồi. Tự nhiên các bạn là không chịu mở cửa để rước cái thanh quang vào đập. Nó có chút xíu thôi là nó mở trí tràng gian đại hải và nó làm cho các bạn sung sướng. Nhìn cây yêu cây, nhìn người thương người, nhìn tất cả càn khôn vũ trụ là một, không có gì xa cách. Thương yêu tất cả. Cái thương yêu tất cả cái là khó khăn lắm, không phải dễ đâu. Phải hành rất nhiều. Chính tôi có người kinh nghiệm trong thực hành. Ngày nay tôi mới thấy rõ rằng sự thương yêu là sức mạnh. Từ bi là sức mạnh. Hòa với bên trên là các bạn sẽ có tất cả một lượt. Không có thiếu gì hết. Sự sáng suốt đó triền miên chiếu diệu trong tâm thức của các bạn. Và không có bao giờ để cho các bạn mất cơ hội. Thế thì từng ngày tôi đau khổ, chồng tôi bỏ nó này kia nọ. Nhưng mà nó ráng tu, nó đạt tình siêu. Rồi nó ta ráng tu, nó trở về với chính nó. Nó ráng tu nữa, chồng con nó đâu có mất. Nó gia tăng nhiều hơn nữa, yêu tất cả nhân loại. Không có yêu một người cho ích kỷ nữa. Tâm nó mở rộng rồi. Vì mọi người. Cho nên cái thiền viện nhỏ nhỏ này nó có nhiều bài học rất quý báu. Ban đầu đặt một ông quản lý. Rồi ông quản lý đó mà ông là đàng hoàng, ông lo tu thì ông có đè đầu mấy người ở dưới. Nhiều khi ông quản lý, ông bực bội, ông cũng la gì. Thành ra tôi thấy rằng cái quản lý thiền viện vô lý, không có xài quản lý. Bốn người ở đồng quản lý, mỗi người một tuần thôi. Để chi biết không? Tôi quản lý, tôi lo chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Mai, tuần sau thì tới anh lo, anh mới biết. Rồi tuần sau nữa anh lo, anh mới biết. Rốt cuộc mọi người đều biết công việc đó là quý, là nặng nhọc, là lo âu. Thì không có trách anh quản lý và không ý lại nên quản lý. Và anh quản lý không có độc tài. Đó, thiền viện hay không? Có ba thằng nhỏ nó làm vậy. Nó cạo trong đầu nó làm vậy. À, có ba thằng nhỏ thôi. Không phải người lớn nhưng mà nó lại sáng suốt như vậy. Mỗi đứa làm tuần này. Mà tất cả những chuyện gì trong thiền viện phải biết, phải trách nhiệm, lúc giờ quản lý hô lệnh là phải làm. Thì anh em nó mới được ngồi gần với nhau. Nó không có xa cách, nó ông này lớn hơn ông kia. Cho nó không có. Thương yêu, ngày cũng khổ, tao từng tới tao khổ. Vui với nhau. Thấy không? Thì càng ngày mỗi việc trong thiền viện, bốn người đều hiểu hết. Gọi gặp ông nào nói chuyện cũng vậy đó thôi. Thì cái công chuyện làm nó cỡ mở. Rồi trong cái bản tu này cũng vậy. Cứ ngồi với nhau. Đừng có xa cách. Mấy người đặt tôi là ông Phật. Chứ tôi đâu có bao giờ dám xưng tôi là ông Phật. Tôi thằng Tám Dẹo thôi. Kêu ngay mặt thằng Tám Dẹo tôi còn mừng nữa. Để nói chuyện cho thân mật. Đàm đạo cho sâu xa hơn. Tại sao mày có trình độ tốt vậy? Để học hỏi, cởi mở. Thì cái tâm của các bạn không có bị loạn. Và không có bị yếu. Rồi mới từ cái ảnh hưởng đó thức hành mới đi tới. Lúc đó mới là ảnh hưởng như vậy. Lúc đó mới bước vào trong tâm thức mới hỏi đạo pháp. Siêu là bắt cách gì? Nhiều người bây giờ nghe chữ siêu cũng không biết siêu là cách gì. Nghe đã con nói được, đây là siêu thượng thừa. Mà phân tích thì kêu phân tích không nổi. Đó. Vì cái tâm mình nó mở, đạo là tự nhiên, hồn nhiên ở trong tâm của người. Còn đời là kêu ràng buộc cái tâm lại nó thành đời. Mình cứ mở tâm là nó thành đạo. Nó dễ ợt à. Mà không chịu mở tâm, e lệ, mắc cỡ. chứ đặt ông đó là ông Phật, bây giờ thấy ông Phật trở qua đi, đó, đóng cửa lại rồi. Thấy ông Tám, vô gia ông Tám vui, nói chuyện với ông Tám. Nó mở ra, nó hồn nhiên. Tại sao chúng ta không hưởng cái đó? Ông trời cho đầy đủ hết rồi. Cấu trúc từ siêu nhiên, rồi bây giờ chúng ta sống trong cảnh hồn nhiên. Mà bất ngờ ngày hôm nay chúng ta được tụ họp trong một căn phòng này để nói lại chuyện xưa, chuyện mới và khiêu gợi tâm thức. Cho nên chúng ta phải học cái này, phải thực hành, đừng có chấp nơi ô chú cha. Thằng đó tu bữa nay sao nó đi ăn mặn, thằng kia sao ngoan cố nó ăn chay hoài. Mà chuyện của người ta chứ phải chuyện của mình đâu. Nó ăn chay thì nó hưởng chuyện của nó, còn thằng ăn mặn thì nó hưởng chuyện của nó. Còn chuyện của mình uống nước thì mình hưởng uống nước, tại sao mình nói chuyện người ta làm chi? Thấy chưa? Thế là học cái động chứ không học được cái tịnh. Ở chỗ tịnh mà học cái động, học chi? Thì ta ra casino tự ta lấy cái động biến thành tịnh chứ không. Nói con người làm rừng, nói cái động làm tịnh nó mau hơn. Còn ở đây tại sao cứ ở trong tranh chấp là bị bó buộc, tự bó buộc mình thành nó trở nên người tranh chấp. Học hết khóa này khóa kia khóa nọ rồi ra phù lần, nhưng không làm được cái gì hết. Cởi mở nó ra, trẻ trung lắm các bạn, trẻ trung lắm. Những cái hồn nhiên trong tâm thức của mình hướng thượng đủ mọi cách, dẹp sự mê tín, bỏ công niệm Nam Mô Di Đà Phật để cho các bạn thấy rằng đây là không phải là mê ông Phật, nhưng mà đây là một phương pháp để tự trị tâm mình, cũng cho các bạn mê tín nữa. Không có cái gì bắt buộc các bạn mê tín, phải cởi mở. Ông trời đã sanh các bạn ra rồi đầy đủ hết, một nguyên linh có tay có chân đầy đủ tấn thôi, tự mình quyết định. Mà tại sao không quyết định cái gì cho mình cho nó mau lẹ chút, cho nó vui đi, cởi mở, đừng có ủy lại nó bề trên phù hộ tôi này kia cái nó hoặc là đi phù hộ chúng ta. Mình thực hành là mình đi ra, mình không thực hành thì mình tự giam mình. Cái tánh hư tật xấu càng ngày càng gia tăng. Có mấy người ở trong thiền viện mà không dám nói chuyện nhau. Người này kỵ người kia bệnh này, người kia kỵ người kia bệnh nọ. Vậy chứ cái hạnh hy sinh ở đâu? Sự hòa đồng ở đâu? Mà có người truyền giáo có dạy mình làm cái điều đó không? Không. Cứ làm ngược không à, làm sao thành đạo? Tôi bước vô đây, tôi học khổ, tôi sẽ quan thông cái khổ. Mà chính tôi ra đời đã là khổ rồi, mang cái sắc khổ rồi, đòi hỏi đủ thứ. Nó đang kiểm soát phần hồn tôi đây, cái xác này đang kiểm soát phần hồn của tôi, coi tôi đi chiều hướng nào. Nếu mà tôi đi chiều hướng hướng thượng thì tôi thấy trời là nhẹ, đất là nặng. Tại sao tôi ôm tranh chấp? Tranh chấp là đất rồi, nặng rồi. Mà tôi ôm sự tha thứ, tôi là nhẹ. Nó rõ ràng như ban ngày, không có cái gì khó khăn. Nhiều người chửi ông Tám nữa, chúng ta chửi ông Tám, tới ông Tám giận, ông Tám có giận. Chữ ông Tâm nhiều chừng nào ông Tâm mừng chừng đấy. Bởi vì có cái thước đo lường của thứ thằng này nó còn mê chấp không? Nếu còn mê chấp thì nó lên tiếng là đi chửi người ta rồi. Nó không. Nó thấy hay là dạy nó, họ tốn cơm mà mới dạy nó được. Chứ họ không ăn cơm bao giờ chửi nó được. Họ thấy người đó đang tốn cơm chứ còn nó chưa làm được như người đó. Người đó hy sinh nhiều hơn, nó quý người đó hơn. Người ta chửi mình bị quý họ là tại sao? nói chuyện ngược không? Ta chửi mình mới trả thù chứ. Chửi mình phải quy họ. Để chi? Mình được thanh định. Mà thanh định mình có gì? Có từ quang. Họ chửi mình nhiều, mình vun bồi nhiều từ quang, thì họ hưởng cái gì? Họ vẫn hưởng được cái thanh nhẹ. Họ ra hết cái trượt rồi, họ là họ thâu cái gì? Mình phóng cái thanh cho họ thâu. Cái tâm mình cứ nghĩ tốt cho họ, không nghĩ xấu. Không nghĩ người đó là xấu, cứ nghĩ người đó là tốt. Thì tự nhiên con ma nó cũng thành ông Phật. Mà người tốt mà cái con nghĩ con đó là con ma, con quỷ, thì nó sẽ là con ma, con quỷ chắc chắn nha. Người tu thiền nó có điển, mà tâm tư mình phóng về từ quan cho tất cả mọi người, rốt cuộc là anh em hết. Không có xa cách, không có địa vị. Hòa để tiến, thật sự hưởng trong hòa bình, thật sự trong nội tâm. Làm rồi mới nói, chứ không phải nói mà không làm. Cho nên vô vi nó có hai khối. Khối lý thuyết, nó dốc không, không làm. Mà ngồi làm rồi nó mới nói. Thật ra cái khối làm rồi nó nói, người ta nghe nó nhột lắm, bởi vì ta thực hành. Còn cái thứ nói mà không làm á, là ta nghe như nước đổ lá mồ. Đâm ra thiện thi tự hành hạ mình mà thôi. Cho nên hôm nay khóa đầu tiên, khóa thức tâm, để cho các bạn hiểu rõ và thức tâm trở về với chính mình, đừng đi ngoài nữa. Thấy vui đi, sống với hiện tại đi, sống với tất cả những tiềm năng sáng suốt ở trong này của mình, và cho nó điều hòa thăng hoa, thì chúng ta mới nhận lãnh được những cái gì ở bên trên của chúng ta có, chứ không phải của người khác. Hỏi sao ta tu được, mình tu không được? Mình phải tu được. Bởi vì pháp này là cái pháp bình đẳng như ý, chứ không phải lệ thuộc. Nhưng mà ngồi đó mà cứ nghĩ ông Tám tới giúp tôi đâu có được. Ta đã chỉ soi hồn mình soi hồn đi, ta chỉ pháp luân mình pháp luân, chỉ thiền định mình thiền định đi. Đi ngược lại cầu nguyện không à, làm trật lắc hết rồi. Rồi bày ra cho người này người nọ, thế rằng một đám mê tín là không có phát triển. Rồi nói chuyện với nhau hàng ngày để hiểu, về nhà có thật sự chịu sửa tâm không? Và đã thấy những sự sai lầm của chính mình chưa? Thì trong bản đạo người ta sẽ nhắc cho mình. Làm sao tôi thấy được cái sâu xa của tôi? Nhờ tôi tỉnh hay là nhờ tôi niệm Phật? Trao đổi đó mình mới học được.
Duyên là do đâu mà có? Duyên là do tâm. Mà tâm chúng ta hướng tọa thượng, tâm chúng ta tu để tự giải thoát, chứ không phải tu cho một số người hay là tu cho một vị nào. Có người làm thành Phật, chúng ta cũng phải tu thành Phật. Ý lực phải mạnh, giải thoát thì nó mới có pháp lực độ tha tiếp tục, chứ không nên ỷ lại. Cho nên vô vi là tự tu tự tiến, không ỷ lại nơi người truyền pháp, mà chính mình người nhận pháp để tiến thân, chứ không ỷ lại nơi người truyền pháp. Mình là người nhận pháp tiến thân thì mình thấy rõ mình là một khối óc, tức là một ánh sáng có nhiệm vụ trên mặt đất, làm cho mặt đất được sáng tỏ mọi sự việc trong trật tự của càn khôn vũ trụ. Tất cả do khối óc hình thành, khối óc tạo ra bóng đèn, chứ không phải bóng đèn tạo ra khối óc. Cho nên con người sinh ra đời bị lạc mở bóng đèn mà quên ánh sáng tự nhiên từ bi trong nội tâm của chính mình. Sự hiểu biết là ánh sáng từ bi vô cùng tận. Cho nên càng thanh tịnh thì càng sáng suốt. Cho nên ngày hôm nay nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Mà bây giờ chúng ta có thân, có pháp. Và từ cái pháp đó chúng ta phải khai thác. Mình là người trách nhiệm khai thác cái pháp này. Kẻ đi trước đã đạt được thì người đi sau phải khai thác thêm, tinh vi hơn, đẹp hơn và ngắn gọn hơn, tiến qua nhẹ nhàng hơn. Cũng như vật thể đã cho chúng ta thấy, trước kia làm gì có một cái micro mà nói lớn tiếng như thế này được. Nhưng mà ngày nay gom gọn có chút xíu là nói ra tất cả, xa gần cũng được nghe. Thì cái chuyện văn minh đó của vật chất còn tiếng huống hồ gì khối óc vô cùng tận, tinh vi, thế gian không có thể chế ra được mà chúng ta có, mà chúng ta đang làm chủ trong thể xác này. Chúng ta quán xuyên tất cả những sự tâm tối trong nội tâm để sửa chữa tiến hóa mới kêu là pháp quan âm. Pháp là cái gì? Lập lại trật tự quân bình, ánh sáng từ bi khai mở, sáng suốt dồn thấy tâm hồn chúng ta tâm tối, ngu muội, sai lầm, không thông cảm lấy mình, không biết thương mình, không biết khai mở cho chính mình, làm sao nhận lãnh được những sự thanh cao vô cùng đang ban chiếu cho chúng ta. Cho nên muốn nói pháp quan âm phải hiểu rõ nguyên lý của pháp quan âm mới nói pháp Phật quan âm. Chứ không có lợi dụng tiếng quan âm mà nói pháp quan âm. Phải tu cho nó quân bình sáng suốt, thấy tánh hư tật xấu tự sửa, tiến lên thầm tu thầm tiến, nó thành ra một khối đạo lành, một khối từ bi lành mạnh. Thì chúng ta mới nhận thấy từ bi là sức mạnh tất cả càn khôn vũ trụ này. Không có cái gì vượt qua từ bi được. Nhưng mà phải thấy sửa mới tiến. Mà không thấy, không sửa, không tiến. Vì vậy chúng ta mới mượn cái pháp lập lại quân bình nội tâm nội đức. Để thấy sự sai lầm của chính mình. Tất cả ngồi đây không có một người nào được trọn lành hết. Đều là sai lầm, không nhiều thì ít, phải ăn năn, hối cải, sám hối, sửa tu, tiến thì mới thấy rõ giá trị của cái pháp mình đã nhận lãnh và mình phải thực hành. Rồi nhiên hậu mới thấy nhiệm vụ của mình ở trên mặt đất này làm cái gì và tương lai chúng ta sẽ làm cái gì ở nơi xứ Phật thanh nhẹ. Gọi rằng tận độ chúng sanh ở tương lai. Cho nên hôm nay duyên lành về đây tôi nhắc nhở thêm một chút đỉnh. Các bạn đã nung nấu đầu óc, muốn tu, muốn tiến, muốn thoát. Ai cũng muốn thanh sạch, ai cũng muốn về trời, ai cũng muốn làm Phật, ai cũng muốn ở cõi nhẹ, mà ai cũng không muốn làm phiền người khác. Thì chúng ta phải thầm tu thầm tiến là chúng ta không có làm phiền ai. Còn chúng ta rêu rao mà hành không đúng, nói cho nhiều mà làm không thật, không dám dấn thân, không quán thông, thì làm sao biết sự tâm tối của chính mình? Phải quán thông mới biết sự tâm tối của chính mình. Và phải dấn thân. Các bạn, sự hiện diện của các bạn ở đây là dấn thân tu học để khai thác cái tiểu thiên địa này. Khai thác cái thức hòa đồng từ tiểu thiên địa hòa đồng với càn khôn vũ trụ là một. Chúng ta tu mục đích khai thác hòa đồng, chứ không phải lập địa vị đàn anh để đè bẹp người khác, ta làm sư phụ để đè bẹp đệ tử, không có vụ đó. Chúng ta thích tâm tiến hóa hòa đồng thanh nhẹ, xây dựng đời đời bất diệt. Đó là đường lối của vô vi. Nó rất rõ ràng. Nhưng bên ngoài luôn luôn muốn lợi dụng, muốn thấy là ui ông lên bà xuống hay quá, có thể bóp cổ, có thể hại người kia, hại đám nợ, đăng báo chửi mắng, hành hạ người tu. Nhưng mà người biết tu càng cảm ơn những sự thành hạ đó, lấy quán làm ơn. Tất cả những sự kích động phản động là thầy của chúng ta, chứ chúng ta không có làm thầy nó được. Chúng ta phải học nhịn nhục. Cho nên các bạn từ ra về sau phải nhịn nhục. Từ đây tới 2000 năm còn nhịn nhục nhiều nữa. Càng nhịn nhục thì càng được đi lên cao, mà càng sân si thì càng xuống thấp. Ma quỷ có ghế, Phật tiên có ngồi, thì tùy duyên mà lựa chọn. Nếu chúng ta người tu trong thiên đường, do người phát tâm đã cống hiến cho chúng ta có một nơi trú ngụ, thì chúng ta phải làm sao cố gắng tìm hiểu cái đường lối làm sao được hòa khí trong thiền đường. Anh chị em là một, trên nói dư nghe, dư nói trên nghe. Tại sao trên nói dư nghe? Người lớn tuổi có kinh nghiệm đưa ra ý kiến đó, người trẻ phản kháng cũng phải ngồi lại bàn bạc với người lớn, rồi đồng hợp lại một kinh nghiệm thực hiện tốt cho chính mình và tất cả mọi người. Đó là hòa khí. Ngay trong gia đình của chúng ta cũng vậy, biết nuôi dưỡng hòa khí thì rất hoan hỷ, có gia đình nào đau khổ đâu. Thiếu hòa khí mới đau khổ. Một câu không hợp dẫn trong tâm mấy năm để làm gì? Để hại những cơ quan quan trọng nhất mà của trời Phật giao phó, là tim gan thận. Tim gan thận không điều hòa thì tâm thân làm sao ổn? Cho nên phải hiểu tất cả do trời, do đất hình thành. Ta ăn những gì mặt đất mọc lên cũng phải năm tháng ngày, chứ không phải tự nhiên có. Không nên lấy cái tự thị mà áp chế mình, rồi hãm hại tâm thân, khổ càng khổ thêm. Tu mặt mày không sáng, con người tu khai mở, biết hành trình mình phải đi, mình phải giải thoát, mình phải giải nghiệp tâm, thì mặt mày người nào cũng sáng tươi. Thấy cuộc sống của chúng ta không phải là mặt đất, chúng ta là thiên liêng, liên hệ với trời Phật, chứ không có xa trời Phật. Thì cái hạnh chúng ta càng ngày càng dày đậm, sự vui lây cho tất cả mọi người, và đem lại sự bình an cho chính mình và mọi người xung quanh mình. Chứ đừng có khinh thị mình mà nói ông trời là lớn hơn tôi. Không phải. Có trời có đất hợp thành mới thành con người. Chúng ta liên hệ chung, mà chúng ta lui về thiên thanh tịnh là chúng ta được về quê hương nhẹ nhàng. Mà chúng ta bày ra sự động loạn kích bác là chúng ta chỉ ôm lấy một phạm vi thiếu trí eo hẹp mà thôi. Con người đầy đủ đặt tay chân, hành động, trí tuệ mà không giữ để thăng hoa và phá hoại thì tự nhiên nó trở nên con người thiếu trí, không phát triển được. Cho nên cái phương pháp vô vi là tự tu tự tiến. Mọi người đến đây nhận lấy cái pháp và tu để tiến, giải quyết một kiếp người của mình. Chứ không phải tới đây để cạnh tranh. Không có cạnh tranh. Nhận pháp, nghiên cứu pháp, khai thác pháp và tìm hiểu mình. Đó mới là chân tu. Còn tìm hiểu người ta ăn gian nói dối là gạt mình, không bao giờ tiến. Phải tìm hiểu mình, khai thác mình thì mình mới tiến. trong hoàn cảnh nào mình cũng được tiến ra. Nếu mà chịu khai bằng lòng khai thác, nhịn nhục là sẽ đạt pháp một cách dễ dàng. Các bạn phải nhớ được hai chữ nhịn nhục tối đa là các bạn không bao giờ mất của, mất tiền, mất tâm. Nhịn nhục tối đa là chỉ có thăng hoa, hưởng thọ sung sướng, không có khổ. Chính bản thân tôi tu ba trên 35 năm nay toàn là nhịn nhục, từ ngày biết nói đạo tới bây giờ. Bao nhiêu sự chửi rủa, bao nhiêu sự hành hạ, bao nhiêu sự oan ức, nhưng mà nhận những vị đó là thầy của tôi, thương tôi mới chỉ cho tôi, ghét tôi người ta không có chỉ cho tôi. Rất cảm ơn, lúc nào cũng thành thật cảm ơn những lời chỉ trích dạy bảo, mà để lo tu thân tiến hóa mà thôi. Cho nên các bạn đừng có buồn phiền những chuyện gì thiên hạ trách móc các bạn, ngay cả gia đình. Tha thứ và thương yêu để gây dựng cái vốn từ bi bác ái, khai mở tâm trí, thăng hoa nhẹ nhàng. Chúng ta có một cõi nhẹ nhàng, vĩnh cửu, bất diệt. Sự thật thiên đàng có, không phải không, không phải nói lão. Ráng tu đi rồi đi chơi. Chúng ta có mấy đồng tiền lộn nên mà chúng ta còn đi máy bay qua Hồng Kông được mà. Mà nếu như chúng ta có tâm khai thác khối óc, tại sao chúng ta đi về trời không được? Không phải chuyện khó khăn, nhưng tại vì lười biếng, thua cái tánh của mình, bị cái tánh nó đàn áp, tại nó ngu si mất. Mình phải thắng cái tánh của mình thì mình mới sáng suốt. Mình thua cái tánh của mình thì mình ngu si mất. Cái tánh nó ham tiền, nó ngu si vì tiền. Nó ham dục, nó ngu si vì dục. Nó ham tranh đấu, nó ngu si vì tranh đấu. Mà sửa cái tánh nó qua đồng thì không bao giờ bị nhiễm những sự ô trược xâm chiếm hơi ốc. Thì hôm nay duyên lành được gặp lần đầu tiên, tôi rất quý mến tất cả các bạn đã có lòng đến đây dự nghe qua những lời thực hành mà tôi đã làm và tôi đã thành đạt. Tôi muốn mọi người đồng đi đồng hưởng. Những gì tôi đề xướng là các bạn cũng phải đồng hưởng. Qua nhiều nhiều trận rồi, chúng ta có những đại hội, chúng ta đã dư trong những chỗ mà hồi nào chúng ta không có thể đi được, nhưng ngày nay chúng ta vẫn đi được. Khi ta hiểu rồi thì ta mới thấy cái khối óc của con người quan trọng. Khối óc tổ chức bất cứ cái gì, thương yêu, giải mở, xây dựng, tiến hóa, chúng ta có phần. Chứ đừng có nói là người giống dân khác làm được, tôi làm không được. Tôi có óc mà tại sao tôi làm không được? Cho nên ngày hôm nay khối óc chúng ta hướng thượng, tôi giải thoát, thì tương lai chúng ta sẽ làm nhiều điều còn hay hơn bây giờ. Phật chất đang tiến, tâm linh của các bạn cởi mở, nghe một câu thức giác thấu thiên đàng, sung sướng vô cùng, không còn sự sanh tử tội phước nữa, đi về vô sanh sông động, không có ai hà hiếp bạn được. Rồi lúc đó bạn mới nhìn nhận rằng chính bạn đã phung phí mấy chục năm hà hiếp tâm thân. Ngày hôm nay phải cố gắng tu trì để tháo gỡ, giải thoát, mới thấy rõ con đường đạo là gì. Hôm nay tôi cũng đầu năm chúc phúc các bạn vui khỏe, và chúng ta có gì thắc mắc bàn bạc trong tình thân mật, huynh đệ thương yêu, xây dựng. Cảm ơn sự hiện diện các bạn.